Quý vị có thể bảo đảm niệm cuối cùng của quý vị là A Di Đà Phật hay không? Không thể bảo đảm. Sự việc này hên xui thì không được. Phải làm thật, không thể phó thác cho hên xui. Tôi hiện tại không niệm Phật cũng không sao, một niệm lúc lâm chung tôi liền có thể giảng sanh. Vậy thì quý vị phải hiểu, lúc lâm chung điều đầu tiên là đầu óc phải rõ ràng. Quý vị có thể bảo đảm được không? Một khi mê hoặc thì coi như xong rồi. Nếu như quý vị sanh bệnh, bệnh rất nặng giống như người sống thực vật vậy, ngay cả người cũng không nhận ra được, vậy quý vị còn có thể nhận ra Phật sao? Điều này rất quan trọng. Cho nên lúc lâm chung có ba điều kiện quan trọng. Thứ nhất là đầu óc phải rõ ràng. Thứ hai là gặp được thiện tri thức nhắc nhở quý vị, tức là nói trợ niệm. Thứ ba là bản thân thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Tất cả những tạp niệm đều buông xuống hết, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Một câu A-di-đà Phật quy tâm tịnh độ, được, người này chắc chắn giảng sanh. Đây là pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, công đức không gì sánh bằng. Chúng ta nghĩ đến lúc lâm chung, ba điều kiện này tìm không ra. Gặp được thiện tri thức, có thể gặp, không thể cầu. Vậy đầu óc rõ ràng thật không đơn giản. Chúng ta xem, đưa người giảng sanh, quý vị thấy lúc lâm chung được mấy người đầu óc rõ ràng? Được mấy người trong lúc này thật sự chịu nghe lời khuyến cáo? Như vậy công phu thường ngày là rất quan trọng. Những thứ này giống như đánh giặc vậy, bình thường luyện binh ngày ngày ở thao trường, giảng sanh cũng giống như đánh giặc vậy, chỉ là một sát na đó, là một niệm cuối cùng đó. Có thể giảng sanh hay không quyết định nơi một niệm cuối cùng này. Cho nên người trợ niệm giảng sanh nhất định phải là người có trì thực. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, người giảng sanh họ đã đoạn phí rồi, không nên đụng đến họ. Vì sao vậy? Thông thường nói người tắt thở rồi, bác sĩ chẩn đoán nói người này đã chết, tuyên bố tử vong, thần thức của họ còn chưa đi. Quý vị đụng họ, họ có cảm xúc, họ có đau đớn, họ có đau đớn trong lòng sanh sân nhuế, vậy là phiền phức lớn rồi. Tâm sân nhuế vừa khởi lên đi vào ba đường ác, cho nên không thể đụng đến họ. Sau 8 tiếng đồng hồ rồi đụng đến họ, không những không thể đụng đến thân thể họ, giường họ nằm cũng không được đụng đến. Đây là thường thức rất quan trọng. Nếu như nói để an toàn nhất, tốt nhất là từ 12 tiếng đồng hồ đến 14 tiếng đồng hồ. Vậy là rất an toàn. Thần thức của họ rời đi rồi, Lúc đó quý vị thay áo quần cho họ, tắm rửa cho họ, mặc áo cho họ. Họ đi được rất an tường, toàn thân sẽ mềm mại. Mềm mại không tiêu biểu đã giảng sanh, mà là ra đi rất an tường. Nhưng có thể bảo chứng họ không đọa ba đường ác. Toàn thân mềm mại, đời sau đến nhân gian nhất định sẽ tốt hơn đời này. Một đời này họ làm những việc tốt, thật có tu hành, đời sau được phú quý, phước tu được càng lớn hơn. Nhân gian không có đại phước này, họ liền đến quái trời. Trời có sáu tầng trời, xem phước báo họ tu lớn như thế nào. Thông thường phổ biến nhất là trời tứ thiên dương và đao lợi thiên. Điều này chúng ta không thể không hiểu. Cho nên con người nhất định phải tu bốn tịnh đức. Người tu bốn tịnh đức lúc lâm chung không có chướng ngại, không có chướng ngại. Điều này bình thường xử sự đối với người tiếp vật, tùy duyên diệu dụng, hoài nghi có phép, nhu hòa chất trực, khổ thay cho chúng sanh, rất tốt. Hiện tại tu hành quan trọng nhất, nhất định phải nhớ kỹ, phải bắt tay từ trì giới. Không trì giới không được. Không trì giới niệm Phật công phu không đắc lực. Không trì giới học kinh giáo, học đó là Phật học, không phải là trí tuệ. Người thật sự trì giới tu định, quý vị niệm Phật tụng kinh, vậy thì khác rồi. Vậy quý vị thật sự là đang tu hành. Giới học từ đâu? Ngày nay chúng ta phải thật làm, không thể làm giả. Làm giả đến lúc lâm chung, quý vị tương lai vẫn tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo. Quý vị sai rồi. Quý vị nếu như nói tôi học Phật rồi, tại sao Phật Bồ Tát không linh? Đối với Phật Bồ Tát khởi tâm oán trách, quý vị xuống địa ngục liền. Phật Bồ Tát nói rất rõ ràng, bản thân quý vị sai, quý vị không thừa nhận. Quý vị xem giới luật chúng ta y cứ vào đâu? Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh nói rất rõ ràng, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Câu này không phải rõ ràng lắm rồi sao? Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả những người tu Bồ Tát đạo thành Phật đều phải y theo ba điều này. Ba điều này, điều thứ nhất quý vị đã làm được hay chưa? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nói với chư vị rằng, so với lão tổ tông của chúng ta nói 12 chữ thì nội dung còn thâm sâu hơn, còn rộng lớn hơn. Hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào? Phụng sự sư trưởng như thế nào? Đệ tử Phật muốn làm một vị Bồ Tát. Bồ Tát tri ân báo ân. Người nào ân đức lớn nhất? Cha mẹ thầy giáo. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng, thầy giáo cho chúng ta huệ mạng. Bất hiếu cha mẹ là đại tội số một. Tội lừa thầy phản đạo. Và bất hiếu cha mẹ là tương đồng. Quý vị xem như vậy mà không nguy sao? Chúng ta ngày nay phải đem việc hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ thầy tổ thực hành cho được. Dùng điều gì? Dùng đệ tử quy.